Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 9 năm 2016. Tổng thống Obama tiếp bà Aung San Suu Kyi tại Nhà Trắng để bàn thảo các lệnh trừng phạt đối với Myanmar.
We're not ready to pull back all those sanctions yet. Some remain in place and we always retain the right to.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói việc dỡ bỏ chế tài sẽ gắn liền với các cải cách dân chủ ở Myanmar, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh Ngàn sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Lãnh đạo Ủy ban châu Âu kêu gọi đoàn kết hậu Brexit. Tổng thống Obama muốn tăng tiếp nhận người tị nạn vào năm 2017. Đức Giáo hoàng vinh danh linh mục người Pháp bị giết là tử vì đạo.
Trung Quốc và Nga tập trận ở Biển Đông trong khi Philippines có dấu hiệu thay đổi chính sách. Mời quý thính giả chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết của chúng tôi, thưa quý vị, khi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gặp bà Aung San Suu Kyi tại tư gia của bà ở Rangoon năm 2014, ông hứa sẽ tiếp tục ủng hộ các diễn đàn dân chủ của nước bà và ông nhận được đảm bảo rằng bất chấp những khó khăn, các diễn đàn đó sẽ tiếp tục. Nay là thời điểm để kiểm tra tình hình thực tế của lời hứa đó. Từ tòa Bạch Ốc, Cindy Sen ghi nhận chi tiết qua phần trình bày của Hoàng Long.
Tổng thống Barack Obama sẽ đón tiếp biểu tượng dân chủ và lãnh tụ thực quyền của Myanmar, bà Aung San Suu Kyi, tại Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Tư ngày 14 tháng 9. Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Suu Kyi kể từ khi bà làm cố vấn nhà nước và Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Trước đây, bà đã bị chính phủ quân nhân giam giữ tại gia hơn 20 năm ở Miến Điện, tức Myanmar. Các giới chức Tòa Bạch Ốc nói, Tổng thống Obama muốn nghe quan điểm của bà Suu Kyi về việc Mỹ nên tháo dỡ chế tài đối với chính phủ do quân đội đứng sau của Myanmar đến mức nào. Kể từ khi lên nắm các chức vụ trong chính phủ hồi tháng 3, bà Suu Kyi chưa lên tiếng yêu cầu chấm dứt các biện pháp trừng phạt, vốn được xem như chiếc đòn bẩy để thúc giục quân đội Myanmar cho phép cải cách dân chủ nhiều hơn. Tại buổi nói chuyện với truyền thông báo chí hôm thứ Ba, người phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng dỡ bỏ chế tài phải gắn liền với cải cách dân chủ.
Chúng tôi chưa rút lại tất cả các lệnh chế tài. Một số biện pháp vẫn còn hiệu lực. Chúng tôi luôn giữ quyền tiếp tục các lệnh trừng phạt đó khi nào chúng tôi cảm thấy các biện pháp đó hữu dụng.
Ông Alex Riffle, chuyên gia của Viện Nghiên cứu Brookings, nhận xét với đài VOA rằng ông Obama lắng nghe ý kiến của bà Suu Kyi là cách làm sáng suốt.
I think it is absolutely the right thing to do to consult with Aung San Suu Kyi and
tôi nghĩ tham khảo ý kiến bà Aung San Suu Kyi là hợp lý nhất và bảo đảm rằng chúng ta không đi trước ý kiến của bà ấy quá nhiều mà cũng không tụt lại đằng sau quá xa.
Ông Riffle nói với đài VOA rằng nếu bà Suu Kyi thành công trong việc lãnh đạo tiến trình chuyển đổi dân chủ và giúp mang lại hòa bình cho Myanmar sau 60 năm nội chiến thì điều đó sẽ có tác dụng động viên các nước khác cũng đang chìm trong những cuộc xung đột lớn và kéo dài.
Trong khi bà Aung San Suu Kyi gặp Tổng thống Barack Obama tại Tòa Bạch Ốc vào tuần này, thì các nhà hoạt động sẽ quan sát để xem nhân vật biểu tượng cho dân chủ sẽ nêu lên những nỗi thống khổ của người sắc tộc Rohingya như thế nào. Người Rohingya được các tổ chức nhân quyền nói là nằm trong số những nhóm người thiểu số bị đàn áp nhất trên thế giới. Kể từ khi bạo động về sắc tộc và giáo phái bùng phát vào năm 2012, hàng ngàn người Rohingya đã phải sống chen chúc tại các trại tị nạn trong những điều kiện mà các tổ chức nhân quyền lên án là quá tồi tệ. Các ngôi đền Hồi giáo bị đóng cửa và hôn nhân không được chính phủ công nhận. Chính phủ hạn chế hoạt động của người Rohingya và hạn chế việc tiếp nhận của họ với chăm sóc, sức khỏe, giáo dục và cơ hội có việc làm. Trên thực tế, hầu hết người Rohingya không được xem là công dân. Chính phủ Myanmar và nhiều công dân nước này xem người Rohingya là những di dân bất hợp pháp và ngay cả từ chối họ gọi họ là người Rohingya. Thay vào đó, Myanmar gọi họ là người Bengal. Phản ánh quan điểm cho rằng người Rohingya từ nước láng giềng Bangladesh đến dù nhiều người Rohingya sống tại Myanmar qua nhiều thế hệ. Chính bà Aung San Suu Kyi đã nói từ Rohingya gây chia rẽ và chính phủ sẽ hạn chế dùng từ này. Kể từ năm 2012, hàng ngàn người Rohingya trốn ra nước ngoài, liều mình trong những chuyến đi nguy hiểm đến Indonesia hay Malaysia. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 140.000 người sống tại các trại tạm trú trong nước. Một số tổ chức nhân quyền cho rằng, việc đối xử những người Rohingya lên đến mức được xem như là xóa sổ người sắc tộc hay diệt chủng. Ông Waka Udin, thuộc một tổ chức binh vực người Rohingya hàng đầu tại Mỹ, tuần trước đã gặp một số giới chức chính quyền Mỹ để thuyết trình cho những người này về tình hình người Rohingya và đã cho đài VOA phỏng vấn, nói rằng tình hình của người Rohingya tại Myanmar tệ hại. Nhiều người đang chết dần, chết mòn. Chúng tôi có những vấn đề khó khăn cần được giải quyết. 140.000 người trong các trại, họ cần được đưa về. Ông Udin là chủ tịch sáng lập của Hội Người Rohingya Bắc Mỹ và là giáo sư nông học tại Trường Đại học Tiểu bang Pennsylvania. Dù có những lo ngại sâu sắc, ông Udin thấy có một số hy vọng với việc thành lập một ủy ban do cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan đứng đầu. Ủy ban này được chính phủ nửa quân đội nửa dân sự của Myanmar chấp thuận. Ủy ban có nhiệm vụ điều tra cuộc xung đột Rohingya và phúc trình trong vòng một năm về một loại lộ đồ đi đến một giải pháp tương lai. Ông Udin nói, Ủy ban Kofi Annan có rất nhiều khả năng họ sẽ đưa ra được một phúc trình về sự thật, dù sự thật đó là gì. Ông Udin nói thêm, sự thật là điểm then chốt ủy ban sẽ và nên nói chuyện với các nạn nhân, những người đã trải qua những khó khăn. Ông Udin kêu gọi có hành động ngay tức thì để giảm bớt những đau khổ của con người. Ông nói với đài VOA là ông đặc biệt yêu cầu các giới chức Mỹ trong tuần này nhắc nhở bà Aung San Suu Kyi có những quyết định ngay tức thì. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu kêu gọi đoàn kết hậu Brexit. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker trong bài phát biểu thông điệp châu Âu vào hôm thứ Tư đã kêu gọi sự đoàn kết giữa các nước Đông và Tây Âu khi những căng thẳng tiếp tục gia tăng giữa các quốc gia thành viên sau cuộc bỏ phiếu rời khỏi EU của nước Anh. Ông Juncker dẫn viện dẫn chủ nghĩa dân tộc ngày càng tăng giữa các quốc gia nhằm phản ứng lại cuộc khủng hoảng tị nạn đang diễn ra là một vấn đề lớn cần phải được giải quyết và nói rằng phạm vi hợp tác của chúng ta là quá nhỏ. Ông nói, thường thì lợi ích quốc gia được đưa lên hàng đầu và nói thêm rằng chúng ta không nên hiểu lầm điều này. Hội nhập châu Âu không có nghĩa là phải hy sinh các lợi ích quốc gia. Châu Âu không thể biến thành một nồi lẩu vô sắc được. Ngoài việc kêu gọi đoàn kết, ông Juncker còn công bố kế hoạch đầu tư trực tiếp vào các quốc gia châu Phi trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng di cư tại đầu nguồn của nó. Ông kêu gọi thành lập một quỹ 49 triệu đô la và mức này có thể sẽ tăng lên gấp đôi sau này tùy theo mức độ thành công. Ông Juncker nói ông và EU vẫn nên làm bạn với nước Anh nhưng cảnh báo rằng quốc gia này chớ trông đợi sẽ có quyền tiếp cận như trước đây với thị trường EU một khi chính thức rút lui. Ông nói, chúng tôi tôn trọng và đồng thời lấy làm tiếc về quyết định của Anh, nhưng Liên minh châu Âu sẽ không gặp nguy. Ông Juncker khuyến khích nước Anh hãy bắt đầu các cuộc đàm phán về việc rút lui càng sớm càng tốt để cả hai bên đều có thể tiến tới theo đường hướng riêng. Sau khi người dân Anh bỏ phiếu, quyết định rời khỏi EU vào tháng 6, các nhà lãnh đạo đã phải vật lộn để duy trì sự thống nhất giữa nhiều nước Đông Tây. Những nước đã lên tiếng ủng hộ cho việc ít chịu ảnh hưởng từ liên minh hơn, trong khi những nước khác mong có sự tập trung quyền lực mạnh hơn. Sự chia rẽ giữa các nước càng lộ rõ hôm thứ Ba khi Ngoại trưởng Luxembourg kêu gọi loại Hungary ra khỏi EU sau khi ông nói những người tị nạn tại nước này đang bị đối xử như súc vật. Ông Jan Asselborn nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức Die Welt rằng bất kỳ ai giống như Hungary xây các hàng rào chống người tị nạn chiến tranh hoặc những người vi phạm tự do báo chí và độc lập tư pháp đều cần phải bị loại ra khỏi EU tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu cần thiết. Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hungary ông Peter Szijjarszó đáp lại những lời chỉ trích trong một tuyên bố gọi ông Asselborn là một nhân vật tầm thường và nói ông đã quá thân thiết với EU trong việc làm quá chuyện này. Ông Szijjarszó nói, điều đáng ngạc nhiên là ông Jan Asselborn và ông Jean-Claude Juncker, cả hai đều đến từ đất nước có chính sách tối ưu hóa thuế, những người đều nói về việc cùng nhau chia sẻ gánh nặng. Nhưng chúng tôi thực sự hiểu điều này có nghĩa là Hungary nên chịu trách nhiệm về những sai lầm mà người khác gây ra. Vào ngày 2 tháng 10, Hungary sẽ tổ chức một cuộc bỏ phiếu trưng cầu dân ý để quyết định liệu có nên để cho EU áp đặt số lượng người tị nạn định cư tại đất nước này mà không có sự chấp thuận của Quốc hội Hungary hay không.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Tới đây, Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Đang có những diễn biến có thể ảnh hưởng lớn đến cục diện Biển Đông. Ngay khi Trung Quốc và Nga vừa khởi động cuộc tập trận chung 7 ngày, Tổng thống Philippines đã có những tuyên bố báo hiệu sự thay đổi mạnh trong chính sách về quân sự và biển đảo. Tân Hoa Xã của Trung Quốc và một số trang tin nước ngoài hôm 13 tháng 9 cho hay Hải quân Trung Quốc và Nga trong cùng ngày đã bắt đầu tập trận chung ở Biển Đông. Cuộc tập trận ở gần cảng Trạm Giang, ngoài khơi tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc sẽ kéo dài đến ngày 19 tháng 9. Tham gia hoạt động quy mô lớn này, về phía Trung Quốc có 10 tàu các loại, kể cả tàu khu trục, tàu đổ bộ và tàu ngầm, 11 máy bay cánh cố định, 8 trực thăng và 160 lính thủy quân lục chiến. Phía Nga có 3 tàu nổi, 2 tàu tiếp liệu, 2 trực thăng và 96 lính thủy quân lục chiến. Vị trí cuộc tập trận cách khá xa các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều tranh chấp. Một nhà nghiên cứu về Biển Đông của Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc và Nga lựa chọn địa điểm như vậy có thể cho thấy họ thận trọng về động thái của mình. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói với VOA.
Có lẽ là trong cái cuộc tập trận này, ở một cái vùng biển như vậy thì Nga vẫn đang thận trọng. Và rõ ràng là trong trường hợp này, cái việc mà tập trận chung trên cái vùng Biển Đông, một cái khu vực như vậy, có lẽ là nó gửi một cái tín hiệu về cái mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc nhiều hơn.
Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Vương Hải chỉ huy cuộc tập trận về phía Trung Quốc, nói hoạt động chung này là một biện pháp chiến lược và hành động cụ thể để thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Trung-Nga. Một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay hải quân hai nước sẽ luyện tập về phòng không chung, chống ngầm, đổ bộ, chiếm đảo, tìm kiếm cứu nạn và sử dụng vũ khí. Mặc dù tuyên bố nói cuộc tập trận không nhằm vào bên thứ ba và ở vị trí xa các điểm nóng, song nội dung chiếm đảo vẫn gây ra những quan ngại nhất định đối với các bên có tranh chấp ở Biển Đông, trong đó có Việt Nam. Thạc sĩ Hoàng Việt phân tích thêm.
Ở đây bài tập chiến đánh chiếm đảo thì trước đây Trung Quốc cũng đã nhiều lần tập chiến tập rồi. Và điều đó nó cũng cảnh cáo, tức là cái chí của Trung Quốc muốn cảnh cáo là những quốc gia nào mà muốn chống lại Trung Quốc hoặc là có những cái hành động như vậy với Trung Quốc thì Trung Quốc cũng sẵn sàng. Tức là nói chung là Trung Quốc là răn đe trước những hành động tương tự như vậy.
Biển Đông có nhiều tranh chấp giữa các bên gồm Việt Nam, Trung Quốc, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei. Việc Trung Quốc và Nga tập trận có thể được xem là lời đáp trả cho sức ép quốc tế đòi Trung Quốc phải tuân thủ phán quyết hồi tháng 7 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, đang có dấu hiệu cho thấy phán quyết kể trên sẽ bị suy yếu nghiêm trọng sau khi Tổng thống của chính Philippines, nước đã khiếu nại Trung Quốc ra Tòa trọng tài, đưa ra những tuyên bố bất ngờ về Biển Đông và chính sách quốc phòng. Hôm 13 tháng 9, phát biểu trước các quân nhân của không lực Philippines tại một căn cứ không quân, Tổng thống Duterte bác bỏ ý tưởng tuần tra chung ở các khu vực có tranh chấp của Biển Đông. Ông phát biểu chúng ta sẽ không tham gia bất kỳ cuộc điều động quân hay cuộc tuần tra nào ở vùng biển. Tôi sẽ không cho phép vì tôi không muốn đất nước mình dính líu đến hành động thù địch. Ông nói thêm rằng tôi không muốn đi với Trung Quốc hay đi với Mỹ ở đó, tôi chỉ muốn tuần tra vùng biển của chúng ta. Ông cũng đưa ra thông tin gây sốc rằng ông đang cân nhắc mua vũ khí và thiết bị quân sự của hai nước đã chào mời bán cho Philippines với khoản vay ưu đãi có thời hạn 25 năm. Mặc dù ông Duterte không nêu tên hai nước, hãng tin Bloomberg cho rằng có khả năng hai nước đó là Nga và Trung Quốc. Theo hãng tin, trong vòng 50 năm qua cũng như hiện nay, ước tính đến 3/4 vũ khí của Philippines là mua của Mỹ. Những tín hiệu về thay đổi chính sách thể hiện trong các phát biểu của ông Duterte sẽ có tác động lớn ở cả tầm khu vực cũng như đối với Việt Nam. Nhà nghiên cứu Hoàng Việt giải thích.
Ảnh hưởng của nó ghê gớm lắm, bởi vì là rõ ràng là trước mắt là với cái tuyên bố này của ông Duterte thì gần như là cái phán quyết của phiên tòa nó sẽ có cái tác dụng mà đến Trung Quốc rất là ít. Bởi vì trực tiếp là Philippines là cái bên mà đã khởi kiện và về mặt pháp lý thì nó ràng buộc hai bên là Philippines và Trung Quốc. Nhưng Philippines lại coi nhẹ nó như vậy thì đấy cũng là một cái vấn đề mà cái hiệu lực của cái phiên tòa nó đi giảm đi rất nhiều. Và vấn đề thứ hai là cái tuyên bố của Duterte đã cho thấy một cái điều là cái chính sách của Philippines thay đổi. Mà nó thay đổi như vậy thì nó ảnh hưởng rất lớn đến cái quyết định của ASEAN sau này. Và đương nhiên nó cũng tác động đến rất nhiều cái cán cân về xoay trục, cái chính sách xoay trục châu Á của phía chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà nghiên cứu về Biển Đông nhận định thêm rằng Tổng thống Duterte thân với Trung Quốc hơn thân với Mỹ, nhưng ông Việt cho rằng ông Duterte dường như chưa có kinh nghiệm nhiều trong làm việc với Trung Quốc. Ông Việt nhắc lại việc Trung Quốc nói một đằng là một nẻo như là một lời cảnh báo về hợp tác với Trung Quốc.
Ông phải làm việc với Trung Quốc để ông hiểu được là riêng cái tham vọng và lãnh thổ của Trung Quốc là không bao giờ họ suy giảm. Và ngay cả trong cái phát biểu gần đây đấy, phía ngoại giao của Trung Quốc cho rằng là quan chức ngoại giao Trung Quốc cho rằng là sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp trong cái vấn đề về Scarborough. Mà trong thực tế thì cái đội tàu của Trung Quốc mà bao quanh Scarborough nó còn tăng lên số lượng, có thể là ông Duterte ông vẫn đang nghĩ rằng có thể là thỏa hiệp được với Trung Quốc một số vấn đề. Nhưng tôi cho rằng là cái việc mà thỏa hiệp với Trung Quốc những vấn đề này rất là khó khăn.
Với thực tế là chính sách của Philippines thay đổi khó lường, ông Việt cho rằng Việt Nam phải hết sức thận trọng trong khi xây dựng chính sách về Biển Đông trong bối cảnh mà ông gọi là một cuộc chơi hết sức phức tạp. Ông cảnh báo nếu Việt Nam không có những chính sách ngoại giao khéo léo, Việt Nam có thể trở nên đơn độc vô cùng.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt Video, VOA Tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA Tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trở lại với phần tin quốc tế của chúng tôi. Thưa quý vị, thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga điều giải dường như đang có hiệu lực trên phần lớn đất nước Syria, nơi chìm đắm trong chiến tranh. Nhưng việc cứu trợ nhân đạo đến các thành phố và khu vực bị vây hãm vẫn chưa tiến hành được, trong lúc chính phủ Syria kiên quyết rằng cứu trợ nhân đạo ở thành phố Aleppo cần phải được phối hợp với chính phủ ở Damascus. Jeremy Detmer của đài VOA có bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Thỏa thuận ngừng bắn do Nga và Mỹ điều giải dường như đã mang lại yên lặng cho Syria sang ngày thứ hai. Người phát ngôn Mark Toner của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.
Chúng ta chỉ có thể đánh giá được tình hình theo từng ngày một, từng giờ một mà thôi, để xác định là các quy định của lệnh ngừng bắn có được tuân thủ hay không. Nhưng mới chỉ giảm bớt bạo động thôi là chưa đủ. Chúng ta còn cần phải đánh giá về tình hình cứu trợ nhân đạo. Chúng ta nhận thấy có những dấu hiệu chuyển động, nhưng vẫn chưa thấy sự tiếp cận thực sự. Chúng ta cần phải thấy được hoạt động cứu trợ nhân đạo thực sự diễn ra.
Các tổ chức cứu trợ nói rằng họ đang chờ một hành lang an toàn cho cứu trợ nhân đạo được bảo đảm, không chỉ từ chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad mà thôi, mà còn từ các bên tham chiến khác. Đặc sứ Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, nói với các phóng viên báo chí ở Geneva rằng bạo động đã giảm đáng kể, tình hình cải thiện rất nhiều và không có các cuộc oanh kích. Nhưng ông Mistura nói thêm rằng cứu trợ nhân đạo chưa được phân phối bởi vì chính phủ Syria vẫn chưa cấp phép cho Liên Hiệp Quốc. mặc dù ông bày tỏ hy vọng rằng các đoàn xe cứu trợ đang chờ ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ có thể phân phối hàng cứu trợ nội trong ngày hôm nay, thứ Tư, cho khoảng 250.000 thường dân theo ước tính đang ở trong các khu vực phía đông thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Các nhà hoạt động tỏ ra hoài nghi về khả năng lệnh ngừng bắn được tuân thủ. Bà Jens Laker, một người phát ngôn của Văn phòng Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, nói chúng tôi cần đi vào những nơi mà không bị nguy hiểm của pháo kích đe dọa. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, hơn nửa triệu người Syria đang ở trong các khu vực bị vây hãm. Kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào lúc mặt trời lặn hôm thứ Hai, trùng với thời điểm bắt đầu lễ Eid al-Adha của Hồi giáo, các nhóm nổi dậy và bên chính phủ của Tổng thống Assad tố cáo qua lại những vụ vi phạm lệnh ngừng bắn rải rác tại một số nơi, mặc dù không có báo cáo về thương vong ở thường dân. Các giới chức quân sự Nga tố cáo các nhóm nổi dậy được Mỹ hậu thuẫn đã vi phạm gần 20 lần trên đường Castello, một trục đường quan trọng dẫn đến những nơi trong thành phố Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát. Một nhóm quan sát thân với phe đối lập, Đài quan sát nhân quyền Syria, nói rằng các lực lượng thân chính phủ đã pháo kích vào hai làng ở tỉnh Aleppo và các vùng phụ cận của thủ đô Damascus và không kích tỉnh Hama ở miền Bắc. Các phe nhóm nổi dậy vẫn không tin tưởng thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ và Nga điều giải này. Trong một thông báo của hơn 20 nhóm nổi dậy, trong đó có nhóm vũ trang quân đội giải phóng Syria được Washington hậu thuẫn, nói rằng họ hoàn toàn cảnh giác trước cái bẫy của thỏa hiệp hoặc dụ chúng tôi vào chỗ kình chống để chia rẽ chúng tôi. Các nhóm nổi dậy cũng chỉ trích việc Mỹ và Nga đề nghị phối hợp oanh kích các mục tiêu của nhóm Jabhat Fateh Asham, trước đây liên kết với Al-Qaeda, với tên gọi vào lúc đó là Jabhat al-Nusra. Các nhóm nổi dậy nói rằng điều này sẽ làm suy yếu cánh quân sự của cuộc cách mạng và tăng cường cho chế độ Assad và các đồng minh của chế độ đó. Nếu thỏa thuận ngừng bắn được tôn trọng trong một tuần, Mỹ và Nga sẽ bắt đầu chiến dịch không kích phối hợp chống nhà nước Hồi giáo và nhóm dân quân mặt trận al-Nusra. Cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua ở Syria đã làm hàng trăm ngàn người thiệt mạng và tạo ra khoảng 12 triệu người tị nạn và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.
Trong khi đó, bà Hillary Clinton dự định sẽ trở lại vận động tranh cử vào ngày thứ Năm sau khi đột ngột rời khỏi một sự kiện kỷ niệm ngày 11 tháng 9 tại thành phố New York hôm Chủ nhật vừa qua. Lúc đầu, ban vận động của bà nói bà bị tăng nhiệt quá mức, nhưng sau đó cho biết bà được chẩn đoán bị viêm phổi. Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Trong một thông cáo, ban vận động của bà Clinton cho biết bà sẽ đến thành phố Greensboro của bang North Carolina vào ngày thứ Năm để nói về viễn kiến của bà cho một nước Mỹ hùng mạnh với tất cả mọi người hợp lực với nhau. Trong khi bà Clinton tiếp tục hồi phục sức khỏe, bà nhận được sự vận động nhiệt tình từ nhân vật số 1 của đảng Dân Chủ và cũng là sếp cũ của bà, Tổng thống Barack Obama. Trước những người ủng hộ hò reo ở thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania hôm thứ Ba, ông Obama phát biểu.
In the middle of crisis, she'll listen to people and she will keep her cool and she treats everybody with respect.
Ở giữa những cuộc khủng hoảng, bà ấy sẽ lắng nghe mọi người và bà ấy sẽ bình tĩnh và đối xử với tất cả mọi người bằng sự tôn trọng, cho dù tình thế có gian nan tới mức nào, cho dù nhiều lần người ta hạ gục và gây sự với bà ấy không bỏ cuộc, bà ấy không nản lòng. Đó là Hillary mà tôi biết.
Ông Obama chế giễu ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump, nói rằng ông ta không thích hợp đại diện đất nước này ở nước ngoài và làm tổng tư lệnh của chúng ta dưới bất kỳ hình thức nào.
Ý tôi là, tôi cứ đọc những phân tích nói rằng Trump nhận được sự ủng hộ của những người lao động. Thật thế à? Các bạn muốn người này đấu tranh vì người lao động à? 70 năm sống trên trái đất này, ông ta có đói hoài gì tới người lao động đâu. Thế mà đột nhiên ông ta sẽ là người tranh đấu cho các bạn hay sao?
Ông Obama cũng chế giễu những lời ca ngợi của ông Trump dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ bởi vì ông ta xâm lược những nước nhỏ hơn, bỏ tù những đối thủ của ông ta, kiểm soát báo chí và đẩy nền kinh tế của mình vào một cuộc suy thoái lâu dài. Ông Trump phản pháo ông Obama bằng cách đăng một tuyên bố trên website của ông đã kích ông Obama bỏ bê nhiệm vụ Tổng thống để đi vận động cho bà Clinton. Tuyên bố của ông Trump liệt kê một số điều mà ông gọi là vấn đề, bao gồm một vụ việc xảy ra vào cuối tuần qua mà trong đó Iran dọa bắn hạ hai máy bay phản lực của Hải quân Mỹ bay trong không phận quốc tế,
và vụ thử hạt nhân của Bắc Triều Tiên mà có thể là vụ thử mạnh nhất từ trước tới nay. Ông Trump nói rằng ông Obama có thể lo giải quyết những vấn đề này thay vì xuất hiện trong những buổi vận động tranh cử. Về phần mình, ông Trump vận động tại bang nông thôn Iowa thuộc vùng Trung Tây, hứa hẹn sẽ đem công ăn việc làm trở về từ những nước khác. Sau đó, ông xuất hiện bên ngoài thành phố Philadelphia, nơi ông công bố chi tiết kế hoạch của ông làm cho việc chăm sóc trẻ em ít tốn kém hơn đối với những gia đình và những người mẹ đi làm ở Mỹ.
Too often those who have power have disdain for the views, beliefs and attitudes of those.
Quá thường xuyên những người có quyền thế tỏ ra khinh thường những quan điểm, niềm tin và thái độ của những người không có quyền lực chính trị. Những người ở vị trí lãnh đạo phải đặt mình vào vị trí của những công nhân nhà máy bị sa thải, của gia đình lo lắng về an ninh hoặc của người mẹ chật vật với chuyện chăm sóc trẻ em. Chăm sóc trẻ em là một vấn đề rất lớn.
Ông Trump mô tả kế hoạch của ông là một cách để giúp đỡ những gia đình lao động đối phó với chi phí chăm sóc trẻ em, là một trong những loại chi phí lớn nhất đối với nhiều gia đình, theo lời ông Trump. Đề xuất của ông Trump sẽ cho phép những gia đình có thu nhập ít hơn $500,000 mỗi năm khấu trừ chi phí chăm sóc trẻ em khỏi thuế thu nhập của họ. Ông Trump cũng cam kết 6 tuần nghỉ thai sản cho những người mẹ đi làm, nhưng chủ chưa cung cấp những phúc lợi. Ban vận động của ông Trump cho biết trong một tuyên bố, những cải cách của ông Trump sẽ cho phép gia đình lựa chọn liệu một người cha hay mẹ nên làm việc ở ngoài nhà mà không có sự thiên vị từ luật thuế, vì đã thuê mướn và trao quyền cho hàng ngàn phụ nữ ở mọi cấp trong suốt sự nghiệp của mình. Donald Trump hiểu được nhu cầu của lực lượng lao động hiện đại. Kế hoạch của ông Trump nhận được lời khen từ ít nhất 5 thành viên nữ của Quốc hội, trong đó có dân biểu Cynthia Loomis, người gọi đề xuất này là phương sách nghiêm túc và cân bằng. Những cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy cuộc đua giữa bà Clinton và ông Trump đã trở nên xích sao. Bà Clinton đang dẫn đầu với cách biệt từ 3 đến 4 điểm.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, Tổng thống Barack Obama vừa đặt ra mục tiêu tiếp nhận 110.000 người tị nạn vào Hoa Kỳ trong năm tài chính 2017, con số cao hơn mục tiêu ban đầu khoảng 10.000 người và cao hơn khoảng 33% so với năm nay. Truyền thông cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã loan báo mục tiêu tái định cư mới trong một phiên họp kín với các thành viên của Hạ viện và Ủy ban Tư pháp Thượng viện vào hôm thứ Ba. Lần gần đây nhất mà Mỹ đưa ra mục tiêu tái định cư cao tương tự như của ông Obama là trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Bill Clinton vào năm 1995. Khi đó, ông Clinton đã đồng ý tiếp nhận 112.000 người tị nạn. Trong năm tài khoá 2015, Mỹ chỉ nhận có 70.000 người tị nạn. Thông tin đăng trên tờ Politico cho biết chính quyền Obama muốn tiếp nhận một số lượng người tị nạn cao hơn đáng kể từ Syria vào năm tới, sau khi đã đạt được mục tiêu của năm 2016 là 10.000 người, một tháng sớm hơn thời hạn đã định. Pháp bắt một thiếu niên có liên hệ trong vụ bố ráp chống khủng bố. Một giới chức Pháp cho biết cảnh sát chống khủng bố của nước này đã bắt giữ một cậu bé 15 tuổi vào sáng thứ Tư sau hai vụ tấn công đầy trở ngại gần đây tại Pháp. Giới chức an ninh của Pháp xin giấu tên vì bà không được quyền công khai thảo luận về vụ việc, cho biết nghi can chỉ mới 15 tuổi đã bị bắt ở khu vực phía đông bắc Paris vài ngày trước đây. Bà cho biết thêm cậu bé không được nêu danh tính có liên hệ với chiến binh thánh chiến Rachid Kazim, người mà các giới chức nói là một thành viên của nhà nước Hồi giáo, gắn liền với ít nhất 4 âm mưu tấn công nước Pháp kể từ hồi tháng 6.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe các tin tức cập nhật trong ngày và bài học tiếng Anh được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.